bạn thân mến, sau đây mời các bạn nghe Bạch Minh đọc tiếp cuốn tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc Tây Du Ký.
Hành giả bị Đường Tăng đuổi đi vì đã đánh chết bọn cướp ở ngang đường, đang định bay mây trở về động Thủy Liêm trên núi Hoa Quả, nhưng lại e lũ tiểu yêu ở trong động chê cười cho, muốn đi lên thiên cung, lại sợ trên thiên cung không cho ở lâu, muốn ra ngoài hải đảo nhưng lại thấy ngượng với các thần tiên ở ngoài đảo đấy, mà xuống dưới Long Cung lại không muốn luồn lụy cầu cạnh Long Vương. Đến nông nỗi này thật là không còn nương tựa vào đâu nữa. Hành giả dầu dĩ nói một mình, thôi thôi, ta lại trở về với sư phụ vậy. Hành giả ở trên mây bước xuống, đến khép nép nói với Đàm Trạng, sư phụ tha cho đệ tử lần này, từ sau con không dám hành hung nữa, nhất nhất xin vâng theo lời sư phụ dạy bảo, trông mong lại được bảo hộ thầy sang Tây Thiên ạ. Tam Tạng không thèm trả lời, lấm nhấm đọc luôn 20 lần câu thần chú xiết vành đai, xiết cho hành giả lăn kình ra đất. Cái vành lắn vào trong thịt sâu hơn một tấc, mới ngừng đọc và hỏi, mì không đi, định trở lại quấy rối ta phải không? Sư phụ đừng đọc, con đã có chỗ qua ngày đoạn tháng, chỉ lo không có con thấy không sang được Tây Thiên. Tam Tạng nổi giận mắng, cái đồ con khỉ nhà mi, giết người hành hùng làm liên lụy đến ta bao nhiêu lần rồi. Ngày nay quyết không cần mi nữa. Ta đi được hay không, không bận gì đến mi. Xéo ngay đi. Nếu nhà ngươi còn bám gì ta thế này, ta lại đọc thần chú bây giờ, sẽ thắt cho mi phọt óc ra. Hành giả đau đớn không chịu được, thấy sư phụ lại không chịu hồi tâm, chẳng biết làm thế nào, đành lại lội lên trên mây, lững thững đứng trên trời. Nhưng chợt nghĩ ra nói, hòa thượng kia đã phụ lòng ta, ta sẽ đến núi Phổ Đà kiến với Quan Âm Bồ Tát. Hành giả quay đầu trở lại, chỉ độ nửa giờ sau đã đến Nam Hải, dừng mây lại trên núi Lạc Già, đi thẳng vào trong rừng trúc tía. Chợt thấy Mộc Cha đã đến trước mặt làm lễ và chào hỏi, đại thánh đi đâu? Muốn gặp Bồ Tát đây. Biết là hành giả muốn gặp Quan Âm, Mộc Cha lập tức dẫn hành giả đến động chào âm, lại thấy Thiện Tài đồng tử làm lễ hỏi, đại thánh đi đâu? Có việc cần kiện Bồ Tát. Thiện Tài đồng tử nghe đến tiếng kiện, bèn cười lên và nói, rõ là con khỉ điêu toa vẫn chẳng khác gì hồi xưa. Bồ Tát ta là một vị đại từ đại bi, cứu khổ cứu nạn vô lượng vô biên, có điều gì không phải mà nhà ngươi định kiện người nào? Trong người hành giả đã uất ức sẵn, nay nghe thấy Thiện Tài đồng tử nói câu ấy, điên tiết lên, quát to một tiếng làm cho Thiện Tài đồng tử lui xa mấy bước. Hành giả lại mắng tiếp, cái thằng nhiệt xúc quên ơn bội nghĩa này thực là ngu đốn. Cái thời mi tắc quái thành tinh, ta mời Bồ Tát đến thu phục mi, cho mi theo chính tu đạo. Bây giờ được trường sinh cực lạc thế này, ung dung sung sướng, hưởng thọ ngang trời. Đã không lễ tạ lão tôn thì thôi, lại còn khinh nhường ta thế ư? Ta có việc đến gặp Bồ Tát kiện cáo, cớ sao mi dám bảo ta điêu toa đi kiện Bồ Tát? Thấy hành giả phát cáu, Thiện Tài đồng tử liền cười xòa và nói, ta mới đùa nhà ngươi một tí thôi, làm gì mà phải phát khủng lên như vậy. Giữa lúc đó, bỗng thấy con vẹt trắng bay lượn ra lượn vào, biết là Quan Âm Bồ Tát gọi. Mộc Cha và Thiện Tài đi trước dẫn lối đến dưới đài sen. Hành giả trông thấy Quan Âm Bồ Tát, vừa cúi mình sụp lại, đã không nhịn được hai hàng nước mắt trào ra và khóc òa lên. Quan Âm bảo Mộc Cha và Thiện Tài đồng tử đỡ dậy, rồi nói, ngộ không, có việc gì thương tâm cứ nói ra đây, đừng khóc đừng khóc, ta sẽ cứu khổ tiêu tai cho nhà ngươi. Hành giả lại thêm hai lại sao nước mắt nói, xưa cái đệ tử chưa hề chịu bực bội thế này bao giờ, từ khi ơn Bồ Tát giải thoát tai trời, theo đạo Sa Môn bảo hộ Đường Tăng sang Tây Thiên lễ Phật cầu kinh, đệ tử con đã quên mình liều mạng giải cứu ma chứng cho Đường Tăng, khác nào trong miệng hùm dữ mói xương họng, trên cật thùng luồng lật bấy tưới, chỉ trông mong theo chân chính quả giữa nghiệt trừ tà. Ngờ đâu vị sư trưởng bội nghĩa quên ơn, chỉ mê vì một tấm lòng thiện duyên, không hề xét đến sự việc đen trắng ạ. Thế nhà ngươi hãy kể rõ nguyên nhân đen trắng cho ta nghe nào. Hành giả liền đem chuyện đánh chết tụi giặc cỏ tường thuật lại một lượt, lại nói, Chỉ vì đệ tử đánh chết nhiều người, Đường Tăng sinh lòng oán hận, không phân đen trắng, liền đọc thần chú xiết vành đai, mấy lần đuổi con đi, khiến cho đệ tử lên trời không có lối, xuống đất chẳng có đường, phải đến kiện với người đây. Nghe hành giả kể xong, Quan Âm Bồ Tát nói, Đường Tam Tạng phụng chỉ Giang Tây Thiên, một lòng tu hành giữ điều thiện, quyết không bỏ qua việc làm hại tính mạng ai. Như nhà ngươi đây đã có thần thông quảng đại như vậy, cần gì phải giết nhiều giặc cỏ. Bọn chúng tuy là bất lương, nhưng dù sao vẫn là thân người, không nên đánh chết. So với loài chim yêu thú quái thì là khác. Đánh chết được chúng là công nhà ngươi. Nhà ngươi gặp bọn cướp, cứ đuổi chúng chạy đi là cứu được sư phụ rồi. Nhưng nay đã đánh chết con người, theo ta công luận, nhà ngươi là người bất thiện. Hành giả nuốt nước mắt cúi đầu nói, dù đệ tử có là kẻ bất thiện, cũng nên đem công trừ tội chứ, không nên đuổi con như vậy. Muốn trông Bồ Tát rủ lòng từ bi, đọc bài thần chú buông vành đai, tháo vành vàng trên đầu đệ tử ra, trao trả lại cho người, tha cho con trở về động Thủy Liêm lánh mình. Không được, câu thần chú xiết vành đai là do Như Lai truyền cho ta. Hồi đó, người sai ta sang Đông Thổ tìm người lấy kinh, trao cho ta 3 thứ bảo bối, tức là áo cà sa cẩm lan, gậy tích trượng 9 vòng, 3 chiếc vành vàng thắt xiết. Chỉ truyền cho ta bài thần chú ấy thôi, chứ đâu có thần chú buông vành đai gì. Đã vậy, con xin cáo từ Bồ Tát đi nơi khác. Nhà ngươi từ biệt ta định đi đâu? Con sang Tây Thiên kiện đến Đức Như Lai, cầu người đọc chú buông vành đai đây. Không cần thế, nhà ngươi hãy ở đây, ta sẽ xem việc lành giữ cho nhà ngươi thế nào đã. Bồ Tát ạ, chẳng cần phải xem xét gì đâu, chỉ có điểm bất tường như thế này thôi. Ta không xem cho nhà ngươi, mà xem việc lành giữ cho Đường Tăng. Quan Âm Bồ Tát ngồi ngay ngắn trên tòa sen, vận tâm thần ra 3 cõi, đưa mắt tuệ nhìn xa khắp vũ trụ. Trong một loáng, người mở miệng nói, Ngộ Không, chỉ trong khoảnh khắc sư phụ nhà ngươi sẽ gặp tai nạn chết người, chẳng bao lâu sẽ phải đến tìm nhà ngươi. Vậy nhà ngươi hãy cứ ở đây, để ta nói với Đường Tăng nhận lại ngươi đi lấy kinh cho được thành chính quả. Nghe Quan Âm Bồ Tát cho biết như vậy, cơn tức giận của hành giả nguôi hẳn xuống, khoanh tay đứng chờ dưới đài sen. Lại nói về Đường Tăng, sau khi đuổi hành giả về, lúc này đang bảo bát giới dắt ngựa, Sa Tăng quẩy hành lý, cả con ngựa bạch là 4, tiếp tục đi sang bên Tây Thiên. Đi chưa được 50 dặm, Đường Tăng dừng ngựa lại gọi, Đồ đệ ơi, từ lúc canh năm đã rời khỏi thôn xá, lại bị Tị Mã Ôn kia làm cho ta bực tức. Nửa ngày trời, vừa đói vừa khát. Trong 2 chúng con, ai đi xin ít cơm chay về ăn đi.
Thế thì mời sư phụ hãy xuống ngựa, để con đi xem có thôn xóm nào, sẽ đến xin cơm về cho thầy ăn.
Nói xong, chàng ngốc nhảy lên trên mây xem xét kỹ càng. Thấy bạt ngàn núi non, chẳng hề có nhà cửa. Bát giới ở trên mây bước xuống nói với Đường Tăng.
Sư phụ ạ, con đã trông khắp mọi nơi, tuyệt không có thôn xóm, không có chỗ nào xin cơm đâu.
Đã không có chỗ xin cơm, hãy đi lấy ít nước uống cho đỡ khát vậy.
Được được, để con ra khe suối đằng nam kia lấy ít nước về cho thầy uống nha.
Bát giới nói xong, liền cưỡi mây đi thẳng. Lúc này, Sa Ngộ Tĩnh đỡ Đường Tăng xuống ngựa, ngồi bên cạnh đường chờ đợi. Mãi hồi lâu, không thấy Bát giới trở về. Mà Đường Tăng thì khát đến nỗi, miệng xè lưỡi đắng. Sa Tăng đứng bên thấy Tam Tạng khát đói ghê gớm như vậy, trong lòng không đành, liền bước lên nói, Sư phụ ạ, người hãy ngồi yên ở đây, để con đi dục Bát giới lấy nước đây. Đường Tăng chỉ nuốt lệ ngồi yên, gật đầu đồng ý. Sa Tăng vội cưỡi mây cũng đi về núi bên nam. Tam Tạng ngồi là một mình, nhịn nói nhịn khát rất nỗi khổ cực. Giữa lúc đó, chợt nghe thấy một tiếng gọi. Tam Tạng giật mình ngoảnh lại nhìn, té ra là Tôn hành giả quỳ ở bên đường, hai tay bưng cái chén sành nói,
Sư phụ không có lão tôn, đến hớp nước cũng không có mà uống. Đây có chén nước mát, thầy hãy uống tạm cho đỡ khát đã, để con lại đi xin cơm chay cho thầy ăn.
Ta không uống nước của mi, dù có chết khát ngay cũng đành phó thác mệnh chờ. Ta không cần mi, mi xéo đi.
Nhưng không có con, người không sang Tây Thiên được.
Sang được hay không, chẳng can gì đến mi. Còn khỉ khôn kiếp, sao cứ đến quấy rối ta mãi thế hở?
Cái tuồng chọc khốn kiếp độc các nhà ngươi, thật khinh ta quá thể.
Hành giả phát cáu quát mắng lại, quẳng cái chén sành đi, giơ gậy sát lên, nhằm lưng Đường Tăng, siết mạnh một cái. Đường Tăng ngất thiểu người, ngã lăn xuống đất. Hành giả thò tay, xách lấy hai cái tay nải bằng nỉ xanh, lộn lên trên mây, bay đi đằng nào mất.
Lại nói đến chàng ngốc, tay cầm cái bát tộ, chạy xuống sườn núi bên nam. Chợt trông thấy ở hốc núi, có một cái nhà danh. Đấy là vì lúc ở trên mây nhìn xuống, bị núi che khuất, nên không trông thấy. Bây giờ đến gần mới biết là có nhà ở. Chàng ngốc nghĩ,
mặt mũi mình xấu xí thế này, họ trông thấy sẽ chết khiếp đi. Làm gì còn xin được cơm cháy? Vậy chẳng hóa ra là mệt sức lại tòi công. Cần phải biến hóa mới xong, phải biến hóa mới xong.
Nghĩ rồi, chàng ngốc tay cầm quyết, miệng đọc thần chú, nhao mình đi 7-8 lượt, mới biến ra một vị hòa thượng ốm yếu da vàng sạm, rên rên thở thở đi đến gần cửa kêu xin.
Thí chủ ơi, trong bếp có cơm thừa, ngoài cửa có kẻ đói. Bần tăng từ bên đông thổ tới đây, sư phụ tôi đói khát đứng chờ ngoài đường kia kìa. Trong nhà có cơm nguội vét nồi, dám mong cho xin chút ít.
Trong gia đình này, đàn ông đều đi làm ruộng cả. Chỉ có hai người đàn bà ở nhà đương thổi cơm trưa, vừa xới ra hai chậu sửa soạn đem cơm ra đồng. Trong nồi hãy còn ít cơm dính nồi chưa dỡ ra hết. Bọn đàn bà trông thấy đứng trước cửa là một người sư ốm yếu, lại thấy nói từ bên đông thổ sang Tây Thiên lấy kinh. Chỉ sợ y đói lăn đùng ra, ngộ chết ở trước cửa thì khốn, nên vội vã cạo cạo vét vét lấy ít cơm dính nồi, đưa cho một bát thật đầy. Bát giấy đỡ lấy trở ra, hiện lại nguyên hình thẳng về lối cũ. Đương đi, bỗng nghe thấy người gọi, bà rơi. Chàng ngốc ngẩng đầu nhìn, đã thấy Sa Tăng đứng ở trên sườn núi gọi to.
Sư huynh ơi, đi đâu thế?
Xuống lên núi, Sa Tăng đón ở trước mặt hỏi.
Sư huynh à, trong khe núi này nước trong mát vậy, sao không múc, anh còn đi mãi đâu?
Tôi đi đến đây thấy trong hốc núi có nhà ở, tôi đã đến xin được một bát cơm nóng về đây.
Sư huynh à, cơm sẽ để ăn sau, bây giờ sư phụ khát nước lắm, làm thế nào lấy được ít nước cho người uống thì tốt đấy.
Muốn lấy nước thì khó gì, chú xòe vạt áo ra đây hứng lấy cơm, để tôi lấy bát đi múc nước.
Hai anh em lấy nước về, vui vẻ về đến trên đường cái. Đã thấy Đường Tăng úp mặt xuống đất, nằm trên rác bụi. Con ngựa trắng thì sổ cương nhảy tót lên, kêu hí ầm lên ở bên đường. Gánh hành lý không thấy đâu nữa. Bát giới hoảng quá, vừa dậm chân đấm ngực, vừa la hét ầm lên.
Sa Tăng ơi, đúng là bọn cướp hôm nọ còn sống sót đuổi theo đến trả thù, đem đánh chết sư phụ, cướp mất hành lý đi rồi.
Liệu Đường Tăng đúng là bị đánh chết không? Xin mời các bạn đón nghe tiếp buổi sau.